Điều thứ ba là tùy hỷ. Tùy hỷ thì diệt cái lỗi ganh ghét người khác tu thiện. Đây là dạy tùy hỷ công đức, có thể diệt được lỗi lầm ganh ghét người khác tu thiện. Cái lỗi lầm này không nhẹ. Vậy phải xem sự ảnh hưởng bao lớn. Nếu sự ảnh hưởng rất lớn, sự ảnh hưởng thời gian dài, thì tội của họ rất nặng. Nếu làm trở ngại người khác tu học, chúng ta đọc trong kinh điển thấy được họ sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Phật tại trong kinh có nói rất nhiều, giết thân mạng của người tội nhẹ, nếu đoạn mất huệ mạng của người thì tội nặng. Tại vì sao? Vì quý vị giết họ, nếu họ có phước báo, chưa hưởng hết phước báo mà quý vị đã giết họ, sau 49 ngày họ lại đến nhân gian đầu thai làm người, họ vẫn còn có phước báo chưa hưởng hết, họ được lại thân người rất dễ, cho nên tội này thì nhỏ. Thế nhưng cơ hội nghe pháp của pháp thân Huệ Mạng thì rất khó gặp. Tuy họ đến nhân gian đầu thai làm người, có khi suốt cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc được Phật pháp. Điều này không dễ. Cho nên làm trở ngại người khác nghe pháp, là đoạn mất pháp thân Huệ Mạng của người khác thì tội này rất nặng. Thấy điều đó vào ba đường ác, sau khi ra khỏi ba đường ác lại đến nhân đạo, được báo ứng gì là ngu si. Vì trong đời quá khứ quý vị làm trở ngại người khác, đời này phải chịu quả báo ngu si. Quý vị không thể không biết điều này. Điều thứ tư là hồi hướng. Hồi hướng thì diệt cái tâm cầu sanh trong tam giới. Trong tam giới tức là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Tuy có hưởng lạc nhưng chưa ra khỏi lục đạo. Chúng ta hồi hướng thì chúng ta sẽ không có ý niệm cầu sanh lên cõi trời. Chúng ta hồi hướng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta hồi hướng thân cận A Di Đà Phật. Đây mới là chính xác. Điều sau cùng là phát nguyện. Phát nguyện cũng rất là quan trọng. Phát nguyện thì việc có lỗi tu hành thối chí, cho nên ngày ngày phát nguyện, ngày ngày nhắc nhở mình dũng mãnh tinh tấn, thì quý vị sẽ không có thối chuyện. Cho nên năm điều sám hối này đều là dạy diệt tội. Nay chúng ta học tập từng điều một. Trước tiên là sám hối. Trong phần trước chúng tôi đã giảng năm điều sám hối. Ở chỗ này chúng tôi lại giảng giải thêm hai chữ sám hối. Sám là tiếng Phạn, là tiếng cổ Ấn Độ, gọi đủ là sám ma. Người Trung Hoa thích đơn giản, lược bỏ cái âm phía sau. Sám ma chỉ nói một chữ sám. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là hối quá. Cho nên chữ sám cùng với ý nghĩa chữ hối của tiếng Hoa rất gần nhau. Cho nên đem nó dịch thành sám hối. Hoa vạn hợp dịch gọi là sám hối. Chữ hối là chữ Trung Hoa. Chữ xám là dịch âm tiếng Phạn. Đây là nói ý nghĩa của hai chữ sám hối này. Sám là tu tương lai, hối là sửa lỗi xưa. Trong phần trước đã có giảng giải chữ sám với quý vị rồi. Phát lồ sám hối là đem những lỗi lầm của mình đã phạm nói ra cho đại chúng biết. Tự mình tuyệt đối không giấu giếm, để cho đại chúng làm chứng minh ta bắt đầu hôm nay sửa lỗi không tái phạm, tương đồng với ý nghĩa chữ hối của tiếng Hoa, nhưng biểu lộ thì khác nhau. Chữ hối của tiếng Hoa là tự mình hối hận, không nhất định nói ra ở trước mặt đại chúng. Còn sám thì nhất định nói ra ở trước mặt đại chúng. Hối là sửa lỗi xưa, không còn tái phạm nữa. Trong sách Nho có nói bất nhị quá, ta không còn phạm như lỗi xưa nữa, thì gọi là hối. Kế tiếp là nói phải tu thiện quả trong tương lai, sửa ác nhân trong quá khứ, gọi là sám hối. Cách giải thích này rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Chúng ta rất dễ ghi nhớ. Ta hy vọng trong tương lai có được quả báo tốt. Cho nên quý vị nhất định phải tu thiện quả. Tu thiện quả nhất định phải tiêu trừ những ác nhân đã tạo. Trong quá khứ, đoạn tất cả, tu tất cả thiện. Trong tất cả thiện thì trong kinh Đại Thừa Phật có dạy cho chúng ta. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật dạy như vậy, mà tất cả chư Phật Như Lai hầu như cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đồng một lời nguyện, đồng một lời khuyên, khuyên dạy chúng ta thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Đây là đại thiện thù thắng nhất trong thế xuất thế gian. Theo trong tu hành mà nói, quý vị thật sự đã thành tựu, quý vị đã thành tựu mãi mãi, quý vị đã thành tựu viên mãn. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành tựu, không cần đến đời thứ hai, một đời nhất định chứng đắc vô thượng bồ đề. Cũng tức là quý vị sẽ thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Sanh đến Tây Phương tịnh độ không khó. Đại sư Thiện Đạo có nói, vạn người tu, vạn người vãng sanh, chỉ cần quý vị chịu tu. Nhưng tại sao có rất nhiều người niệm Phật mà không được vãng sanh? Đó chính là gì? Họ không có sửa cái nhân ác đó, nên đã sanh ra trở ngại. Nếu họ thật sự sửa hết những lỗi lầm ác niệm ác hành của họ trong quá khứ, thì họ nhất định được vãng sanh. Quả lại, chúng ta thấy những người xưa kia tu tịnh độ. Quý vị hãy xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện. Những người đó niệm Phật được thành tựu, họ tu được bao lâu? Còn nhiều đều là 3 năm. Thời gian không lâu. tu 3 năm là một thời gian tiêu chuẩn, nhất định được thành tựu. Chỉ trong 1000 ngày, phương pháp niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài dạy cho chúng ta 8 chữ: điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm liên tục. Đây là phương pháp niệm Phật. Điều nhiếp 6 căn chính là sửa lỗi xưa. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hiện nay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta chạy theo bên ngoài. Con mắt thích nhìn sắc tướng, lỗ tai thích nghe âm thanh, cái lưỡi thích nếm vị. Quý vị nghĩ xem, đều là hướng bên ngoài, tham cầu sự hưởng thụ, mà trên thực tế đều là đang tạo tội nghiệp vì tham cầu sự hưởng thụ. Cho nên quả báo đều là bất thiện. Nay Bồ Tát dạy cho chúng ta thu 6 căn trở về. Con mắt không nhìn sắc tướng bên ngoài, lỗ tai không nghe âm thanh bên ngoài. Lúc thu 6 căn trở về thì tâm của quý vị đã định. Câu nói này tức là, nay chúng ta gọi là buông bỏ vạn duyên. Lại nói rõ thêm một chút, dùng thuật ngữ của Phật, Phật giáo mà nói, tức là buông bỏ ngũ dục lục trần, thì gọi là điều nhiếp 6 căn. Tịnh niệm liên tục, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Buông bỏ ngũ dục lục trần thì tâm đã thanh tịnh. Hãy còn 2 điều nữa, không được hoài nghi. Tâm hoài nghi thì không thanh tịnh. Niệm Phật không được xen tạp, để xen tạp thì không thanh tịnh. Cho nên câu thứ nhất, điều nhiếp 6 căn là buông bỏ ngũ dục lục trần. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, tâm niệm không gián đoạn, thì gọi là liên tục. Tâm niệm không gián đoạn thì khó. Quý vị phải hiểu rõ thật nghĩa của nó. Không ở nơi miệng niệm không gián đoạn, phải ở chỗ nào? Ở trong tâm thật có Phật. Trong tâm luôn luôn có Phật, gọi là không gián đoạn. Đó mới là hữu dụng. Miệng niệm, miệng niệm Phật có lúc gián đoạn, mà trong tâm cũng không có Phật thì không được. Miệng có thể không niệm, nhưng trong tâm phải có Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài lại nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Câu nói này rất là khẳng định. Hiện tiền là hiện tại, tương lai là khi sanh đến cực lạc thế giới. Quý vị nhất định thấy Phật. Xưa kia, vào đời Đông Tấn, Đại sư Huệ Diễn, vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta, Ngài có thể làm chứng minh cho chúng ta. Trong truyện ký có viết rất rõ ràng, lúc Ngài sắp đi vãng sanh, Ngài nói với mọi người rằng, trước kia Ngài đã từng thấy được 3 lần cảnh Tây Phương cực lạc thế giới. Ngài cũng không có nói với người khác. Là lúc đa niệm Phật, Ngài thấy được. Ngài nói, hôm nay ta lại thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ta. Cũng có rất nhiều người đứng phía sau của A-di-đà Phật là những người nào? Là những người đã vãng sanh trước trong liên xã. Họ đi theo A-di-đà Phật cùng đến tiếp dẫn. Ngài nói ta phải đi đây. Đây là thật, không phải giả. Rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Trước kia Ngài đã thấy được ba lần, và đây là lần thứ tư Ngài thấy được Cực Lạc thế giới và thấy được A Di Đà Phật. Đây đều là hiện tại. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, đó chính là tương lai. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta phải tin sâu không nghi, hết lòng nỗ lực, dụng công thời gian ba năm, buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn thành tựu. Điều thứ hai là khuyến thỉnh. Khuyến thỉnh có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, trong mười phương thế giới có Phật sắp nhập Niết Bàn, khuyến thỉnh Phật trụ thế giáo hóa chúng sanh. Trong mười phương thế giới thật có chuyện này. Tuy nay chúng ta không thấy, nhưng chắc chắn là có. Có Phật xuất thế, cũng có Phật nhập bát Niết Bàn. Đối với vị Phật đó, nhập bát Niết Bàn, chúng ta ở cõi này khởi lên ý niệm khuyến thỉnh Ngài thường trụ thế gian, giáo hóa chúng sanh, phải có cái ý niệm này. Ý nghĩa thứ hai, trong mười phương thế giới có Phật mới thành chánh giác, khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân, độ tất cả chúng sanh. Đây là hai ý nghĩa khuyến thỉnh. Chư Phật tu hành, Bồ Tát tu hành đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đây tức là mới thành chánh giác. Là địa vị gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là địa vị sơ trụ trong viêm giáo. Chúng ta phải khuyến thỉnh các ngài. Khuyến thỉnh các ngài thường trụ thế gian, giáo hóa chúng sanh. Kế tiếp có một câu, tuy không thấy được chư Phật, tuy quý vị không thấy được chư Phật diệt độ, cũng không thấy được chư Phật mới thành chánh giác, nhưng chúng ta dùng tâm chân thành khuyến thỉnh, như vậy mới đạt đến quy kính chí thành. Đây là ý nghĩa khuyến thỉnh, rất thành khẩn mà vì tất cả chúng sanh khổ nạn thỉnh Phật trụ thế. Điều thứ ba là tùy hỷ, là tùy theo tu tập thiện nhân của họ, hoan hỷ họ được thành thiện quả, gọi là tùy hỷ. Trong điều này thì nói được rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu, cũng là giúp cho người sơ học chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy người khác tu tập thiện nhân, phải biết tận tâm tận lực hỗ trợ họ, giúp cho họ được thành tựu. Đây là chúng ta có khả năng làm được. Nếu không có khả năng thì nên sanh tâm hoan hỷ, chúc phúc họ. Khích lệ họ. Nếu họ làm công việc hoằng pháp lợi sanh thì nên giúp đỡ họ tuyên dương. Nên khuyên bảo người khác theo họ tu học. Đây đều là thuộc về tùy hỷ. Công đức của tùy hỷ không thể nghĩ bằng. Quả đức của tùy hỷ cùng với người tu hành thiện nhân thiện quả là bình đẳng. Cho nên phải biết tu tùy hỷ. Nếu nhìn thấy người khác hành thiện, tu thiện nhân, nhìn thấy người khác có phước báo hiện tiền, nếu quý vị ganh ghét, làm trở ngại, quỷ bán, thì tội lỗi này rất lớn. Quý vị có làm trở ngại được họ hay không? Không được. Nếu quý vị thật sự có khả năng làm trở ngại họ thì đã trái với nhân luật nhân quả rồi, không có cái lý này. Chúng tôi xin đưa ra một câu chuyện trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạc Chí Nhạo, có nói rất rõ ràng. Có một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, đây là việc tốt. Gặp phải hai người đồng tu, cũng là người xuất gia, cũng là hai vị pháp sư. Họ nhìn thấy trong đạo tràng rất nhiều người đang nghe vị pháp sư đó giảng kinh, pháp hội rất thù thắng, mọi người đối với vị pháp sư đó giảng kinh rất là cung kính, rất khen ngợi, thì họ sanh lòng ganh ghét, phá hoại đạo tràng. Họ nói với những tín chúng rằng vị pháp sư đó tuy biết giảng kinh nhưng ông ta không có đức hạnh, ông ta đã phá giới. Vì vậy họ đã bị họ phá tan pháp hội, thì mọi người không đến nghe giảng. Vậy có phá hoại được vị pháp sư đó hay không? Không được. Pháp sư giảng kinh là tùy duyên, có duyên thì giảng dạy, không có duyên thì không giảng dạy, không có liên can gì với pháp sư. Pháp sư thật có đức hạnh, họ hủy bán pháp sư, họ phá hoại pháp sư, pháp sư không có oán hận họ. Pháp sư không có oán hận, tức là đã thành tựu tu nhẫn nhục ba la mật, cảnh giới của pháp sư đã được nâng cao. Họ đã tạo cái tội hủy bán này, kết tội với ai? Với thính chúng. Vì cái duyên nghe Phật pháp của tất cả thính chúng, chính vì họ hủy bán mà đã đoạn mất. Cho nên kết tội không phải là với pháp sư mà là với đại chúng, cho nên họ phải chịu khổ báo. Nếu vị pháp sư đó bị họ hủy bán mà pháp sư không có đức hạnh, thì pháp sư đó nhất định oán hận họ, quả báo oán hận họ, đời sau lại kết oán, thì đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ hết, lại càng khổ không kể xiết. Đã những đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta không thể không biết. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, nhìn người nhìn việc nhất định phải rất cẩn thận, phải nhìn cho rõ ràng minh bạch. Chúng ta nói là phá hoại một người có thật phá hoại được hay không? Không được. Về người đó có tu dưỡng, có đức hạnh, quý vị không phá hoại được chút nào. Nếu quý vị giết họ, quý vị cũng không phá hoại được họ. giết chết họ, chẳng những họ không oán hận quý vị mà họ còn cảm tới quý vị. Vì sao lại họ cảm tới quý vị? Vì họ có phước báo lớn thì được sanh thiên. Nếu niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì đi giảng sanh về cực lạc thế giới. Nếu quý vị không giết họ thì họ đi trễ vài ngày, quý vị mà giết họ thì họ vui vẻ đi giảng sanh sớm hơn. Hại người không được, lại tự hoại mình. Thường nghe nói hại người, nhiều nhất hại người ba phần, tự hại mình bảy phần. Phải biết thanh toán món nợ này. Thật sự mà biết thanh toán rồi thì quý vị chẳng những sẽ không có lời nói việc làm hại người, mà cũng không có ý niệm hại người. Tại vì sao? Vì tự hại mình, không có ai không có hại đến người khác. Kế tiếp điều thứ tư là hồi hướng. Do ba nghiệp đã tu tất cả thiện pháp, cho đến những công đức sám hối khuyến thỉnh tùy hỷ, đều hồi thí cho pháp giới tất cả chúng sanh, đồng chứng bồ đề, gọi là hồi hướng. Đây là nói cá nhân mình. Khi khởi tâm động niệm, khởi lên một ý niệm thiện, lời nói, hành vi thiện, không phải vì cá nhân mình. Vậy vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh ở cõi nào? Vì pháp giới tất cả chúng sanh. Thì đã bao quát hết tất cả, không phải vì một khu vực này, mà là vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Ta tu tất cả thiện pháp, hoàn toàn hồi hướng cho họ. Tại vì sao? Có hồi hướng thì tâm của quý vị mới thanh tịnh, tâm của quý vị mới bình đẳng. Nếu quý vị làm những việc tốt chỉ vì ta mà làm, ta tương lai có được nhiều phước báo, vậy thì hỏng hết. Tương lai có được phước báo, có được phước báo hay không? Tùy có được phước báo, nhưng không ra khỏi luân đạo luân hồi. Quý vị đời sau hưởng phước ở cõi nhân thiên. Tại vì sao? Vì quý vị đã chấp mình có tu thiện nhân, sẽ ở trong nhân gian hưởng thiện quả, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Này quý vị, hồi hướng cho pháp với tất cả chúng sanh thì rất là phi thường. Chẳng những ra khỏi lục đạo luân hồi mà cũng vượt qua thập pháp giới. Sự thành tựu đó không thể nghĩ bàn. Ta hy vọng cùng với tất cả chúng sanh trong thập pháp giới đồng chứng bồ đề. Cái quả báo này không thể nghĩ bàn. Bồ đề tức là Phật đạo, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này chúng ta phát cái tâm này, có làm được hay không? Trong bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Đại sư Hiền Thủ nói với chúng ta rằng nhất định sẽ làm được. Tại vì sao? Vì khi chúng ta khởi lên một ý niệm, cái ý niệm này không kể là thiện niệm hay ác niệm. Cái ý niệm này cực kỳ vi tế, thời gian rất là ngắn tạm. Đại sư Hiền Thủ đi theo giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói có ba thứ chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới. Cho nên đây là hoàn toàn sự thật. Một niệm thì chu biến pháp giới. Thứ hai là xuất sanh vô tận. Cái xuất sanh này là nói biến hóa. Sự biến hóa không có giới hạn. Một niệm này biến hóa không có cùng tận. Cái ý nghĩa này rất khó hiểu. Một niệm thì chu biến pháp giới, thì chúng ta dễ hiểu hơn một chút. Nói xuất sanh vô tận thì khó hiểu. Cạn cợt mà nói, trong kinh Phật thì nói thập pháp giới là thập pháp giới của trong Ta Bà thế giới. Nay chỉ nói giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể lường được. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài nói với tôi rằng rất nhiều người đều nghĩ rằng một đơn vị thế giới là một hệ mặt trời. Lúc chúng tôi mới học Phật cũng nghĩ rằng là một hệ mặt trời. Mà lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì nói không phải. Trong kinh có nói rất rõ ràng, tứ đại bộ châu cùng với mặt trời và mặt trăng đang đi vòng quanh núi Tu Di, đang đi vòng quanh eo của núi Tu Di. Núi Tu Di là núi Tu Di là trung tâm của một đơn vị thế giới. Mà nay trong thiên văn học thì nói mặt trời là đi vòng quanh hệ ngân hà. Hệ ngân hà mới là một đơn vị thế giới. Núi Tu Di là gì? Là hố đen, là trung tâm của hệ ngân hà. Hố đen chính là núi Tu Di. Cho nên một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà. Cái phạm vi này thì rất rộng lớn. Một cái tiểu thiên thế giới là 1.000 cái hệ ngân hà. 1.000 cái tiểu thiên thế giới là một cái trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới là 10 ức cái hệ ngân hà. Đây là giáo khu của một vị Phật. Nếu là xuất sanh vô tận mà nói, thì khi quý vị khởi lên một việc, một cái ý niệm trong 10 ức cái hệ ngân hà, thấy đều nhận được hết. Đây gọi là xuất sanh vô tận. Vì sao một ý niệm này lại sanh ra sự biến hóa lớn như vậy? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, thì nghĩ đến lúc còn nhỏ thích xem ống kính dạng hoa. Ống kính dạng hoa rất đơn giản. Ở đây chúng tôi có một ống. Đây là loại ống kính dạng hoa kiểu mới của thời nay. Dùng cái này để giải thích. Lúc xem ở bên này thì thấy rất đơn giản, không có nhiều đồ lắm. Nhưng nếu quý vị xem ở bên trong thì thấy nó biến hóa, không có cùng tận. Dù quý vị có xem suốt một năm, quý vị cũng không thấy được có hai hình giống nhau. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ, một niệm còn biến hiện nhiều hơn ống kính dạng hoa này. Một niệm thì thiên biến dạng hóa, không có cùng tận. Thì chánh trang nghiêm trong thập pháp giới, tất cả chúng sanh trong pháp giới, nói đến pháp giới thì rộng lớn. Trong pháp giới như chư Phật, trong tam thiên đại thiên giới thế giới tính đếm không hết, có thể nói là vô lượng, vô biên, vô số, vô tận, thấy đều là do tự tánh biến hiện ra. Một niệm trong vi trần chẳng những là một đại thiên thế giới, mà trong cõi nước của tất cả chư Phật thảy đều có biến hóa. Cho nên Đức Thế Tôn tại trong phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm có nói cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn chính là pháp giới. Chỉ có người chứng được mới biết. Nếu quý vị chưa có thân chứng thì không biết. Quý vị nhất định thân chứng thì mới biết được. Chỉ có người chứng được mới biết. Cái chủ biến thứ ba là hàm dung không hữu. Hàm là bao hàm, bao hàm không, không là hư không. Quý vị nghĩ xem, rộng lớn không cùng tận, bao hàm hư không, gọi là hàm không. Dung là dung nạp dạng hữu. Trong Phật giáo thường dùng hai câu để nói điều này. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, tức là tâm lượng rộng lớn vô biên, tâm lượng vốn, tâm lượng lớn vốn là như vậy, là bao trùm hư không, bao trùm pháp giới. Đây là trong bộ luận Hòa Nghiêm Quán nói cho chúng ta biết một niệm cực kỳ như thế thì có ba thứ chu biến này. Chúng ta phải dùng chân tâm hồi hướng, dùng mười phần tâm chân thành hồi hướng thì chắc chắn có được hiệu quả. Không nên nghĩ rằng lời khuyến thỉnh của chúng ta đã phát ra mà mười phương chư Phật không nhận được. Thật ra mười phương chư Phật thấy điều nhận được hết. Vị Phật nào sắp nhập Niết Bàn, Ngài cũng đã nhận được. Ngài tiếp nhận lời khuyến thỉnh của quý vị có thể trụ thêm mấy chục năm nữa. Còn vị Bồ Tát nào mới chứng Bồ Đề, vị Bồ Tát mới thành chánh giác, Ngài cũng nhận được lời khuyến thỉnh của quý vị, cũng nhận được lời chúc phúc của quý vị. Điều đó là sự thật, không phải là vọng tưởng. Quý vị hãy đọc trong bộ luận Hòa Nguyên Quán thì sẽ hiểu rõ. Sau cùng là phát nguyện, phát lời thệ nguyện, phải chế ngự cái tâm, phàm là tu hành mong được chứng đạo quả. Đây là nói đến tính quan trọng của sự phát tâm. Trong Phật giáo nói phát tâm, trong Nho giáo thì nói lập chí. Phát tâm và lập chí là cùng một ý nghĩa. Một người mà không lập chí thì họ trong đời này không có phương hướng, không có mục tiêu, thì cuộc đời của họ rất thống khổ, không bao giờ có thành tựu. Nếu một người có lập chí, họ trong đời này có phương hướng nỗ lực, họ có mục tiêu nỗ lực, họ nhất định sẽ hoàn thành, họ có thể đạt đến mục tiêu. Chỉ cần họ suốt đời không thay đổi thì họ sẽ có thành tựu. Họ lập chí làm thánh nhân thì họ sẽ thành thánh nhân, như Ngài Khổng Tử và Mạnh Tử vậy. Các ngài lập chí làm thánh nhân thì họ thật sự đã làm được. Những người học Phật xưa kia, chư tổ sư đại đức, chí hướng của các ngài muốn thành Phật, thành Bồ Tát, các ngài cũng được thành tựu. Mà sự thành tựu đơn giản nhất, là cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, được thành tựu tức là thành Phật. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn phải tu. Thế nhưng quý vị không bao giờ thối chuyển, bảo đảm quý vị một đời thành tựu. Vậy ai làm bảo đảm 48 nguyện của A Di Đà Phật? Chính là giấy bảo đảm. Quý vị hãy đọc xem, 48 nguyện là giấy bảo đảm của quý vị. Cho nên bộ kinh vô lượng thọ này, tôi xin nói rõ với mọi người, bộ kinh vô lượng thọ này là giấy bảo đảm thành Phật của A Di Đà Phật ban cho quý vị. Quý vị nhận được giấy bảo đảm này thì quý vị trong đời này nhất định được thành tựu. Chỉ cần quý vị chí thành chí thiết y giáo phụng hành, không có một người nào mà không được thành tựu. Chúng ta phải trân quý. Trong đời này không dễ gì gặp được pháp môn tịnh độ. Quý vị nghĩ xem, hiện nay trong thế giới này có 67 tỷ người. Trong 67 tỷ người có bao nhiêu người gặp được Phật pháp? Cũng không tới 1%. E rằng cũng không tới 1/1000. Quý vị nghĩ xem, rất khó gặp. Nay chúng ta rất là may mắn đã gặp được. Đây gọi là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Người nghe được, tiếp xúc được Phật pháp, có mấy người tiếp xúc được Phật pháp đại thừa? Nếu mà gạn lọc thì sẽ gạn lọc được rất nhiều. Trong những người tiếp xúc được Phật pháp đại thừa, có mấy người tiếp xúc được pháp môn tịnh độ? Quý vị mà gạn lọc từng lớp một thì người còn lại cũng không nhiều. Những người còn lại thật là may mắn. Chỉ cần họ hết lòng mà tu học niệm Phật thì họ một đời thành Phật. Nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng ta từ chỗ này mà xây dựng lòng tin kiên định, xây dựng tâm nguyện kiên cố, quyết định không thối chuyển, quyết định không đi sai đường. Kinh luận của tịnh độ không nhiều, tất cả chỉ có 6 bộ, gọi chung là 5 kinh 1 luận. Trong 5 kinh 1 luận này, chỉ cần tu học 1 bộ kinh thì được rồi. Tu học bất cứ bộ kinh nào cũng có thể giúp cho quý vị trong đời này được thành tựu. Kinh Hoa Nghiêm là thuyết minh tường tận của kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh này nói những gì? Chính là nói Cực Lạc thế giới. Quý vị mà đọc xong bộ kinh này thì mới đối với Cực Lạc thế giới sanh tâm hâm mộ. Mà mười phương chư Phật đều khuyên chúng ta cầu sanh về Cực Lạc thế giới, không lẽ có sai hay sao? Chỉ cần y theo lý luận và phương pháp của bộ kinh này mà tu hành thì quý vị trong đời này nhất định được thành tựu. Nhưng chúng tôi cũng thấy được rất nhiều người niệm Phật, họ không được giảng sanh, và lại số người rất nhiều. Trước kia tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học kinh giáo. Thầy Lý thường nói, đối với liên hữu trong liên xã, lúc đó tôi ở Đài Trung, mới đến Đài Trung, Liên hữu trong đài Trung có 200.000 người. Họ theo thầy Lý tu học. Tôi ở đài Trung 10 năm. Lúc tôi rời khỏi đài Trung, số liên hữu tăng thêm rất nhiều. 10 năm lúc tôi rời khỏi đài Trung đã có 500.000 người. Thầy có nói với mọi người rằng trong 10.000 người niệm Phật thật sự được giáng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Tại sao đại đa số người không được giáng sanh? Vì họ không buông bỏ được tự tư tự lợi. Họ không buông bỏ danh vọng lợi dưỡng. Không buông bỏ ngũ dục lục trần. Không buông bỏ tham sân si mạng. Những thứ này đã làm trở ngại họ. Cũng tức là nói, họ không có hết lòng tu pháp sám hối. Họ vẫn còn tham luyến cái thế gian này, cho nên không được giảng sạch. Thật sự mà buông bỏ được, không còn tham luyến cái thế gian này nữa, trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Thì hạng người này nhất định được giảng sanh. Cho nên phát thệ nguyện phải thường phát nguyện. Lời nguyện thông thường chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Lúc chúng ta mới bắt đầu tu học, tự mình đang trong quá trình tu học, làm thế nào chúng ta độ chúng sanh? Trước tiên giới thiệu pháp môn tịnh độ cho những người hữu duyên. Cái gì là hữu duyên? Họ chịu tiếp nhận, tức là hữu duyên. Chúng ta tặng tượng Phật cho họ, tặng kinh Phật cho họ, tặng dĩa DVD cho họ. Ở nơi nào có đạo tràng của tịnh độ thì giới thiệu cho họ. Ở nơi nào có giảng kinh thì giới thiệu cho họ đến nghe. Hiện nay chúng tôi giảng kinh đều đưa lên Internet và truyền hình vệ tinh, đem những tần số này nói với họ. Họ về nhà mở máy, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được. Đây chính là câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, quý vị phải có ý niệm độ sanh mới được. Thật sự giúp cho người, nên đem Phật pháp giới thiệu cho họ. Mà tự mình tâm địa thanh tịnh không nhiễm bụi trần, tự mình tùy duyên mà không khoan duyên, đây là điều quan trọng hơn hết. Cho nên chúng ta phải biết đối trị cái tâm của mình. Cái tâm của mình là gì? Là lười biếng, giải đãi, không chịu giúp cho người khác. Cũng tức là chúng ta học Phật đã quá tiêu cực, chúng ta phải tích cực giúp đỡ người khác. Quý vị nghĩ xem, có một người đã tiếp nhận, họ chịu tiếp nhận mà y giáo phụng hành, thì họ sẽ được giảng sanh về cực lạc thế giới. Ngài Đại Từ Bồ Tát có nói, quý vị khuyên được hai người niệm Phật, hai người này thật sự được vãng sanh, còn hơn quý vị tự mình tinh tấn tu hành. Nếu quý vị khuyên được mười mấy người niệm Phật vãng sanh, thì công đức của quý vị vô lượng. Quý vị mà khuyên được mấy trăm người niệm Phật giảng sanh thì quý vị thật sự là Bồ Tát. Cho nên trong tâm phải thường nghĩ đến khuyên người niệm Phật, đây là việc tốt. Kế tiếp là phàm là tu hành mong được chính đạo quả. Hai câu này rất quan trọng. Hằng ngày tự chúng ta tu hành, tu được tất cả công đức, không hy vọng phước báo hiện tiền, không nghĩ tham cầu danh vọng lợi dưỡng của thế gian, không cầu phước báo này, dù có phước báo được, dù có được phước báo nhưng cũng hưởng hết. Quý vị tu thiện nhân thì hưởng thiện quả. Quý vị không nên cầu phước báo nhân thiên, tức là không cầu phước báo của cõi người, cũng không cầu phước báo của cõi trời. Mong được những gì? Mong được chứng quả, chứng đạo quả. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, nếu chúng ta muốn chứng đạo quả cũng không phải là chuyện dễ. Tại vì sao? Vì phải đoạn phiền não. Đoạn hoặc chứng quả rất khó. Chỉ có pháp môn tịnh độ này, không cần đoạn hoặc, chỉ cần phục hoặc, chỉ cần phục phiền não thì được giảng sanh. Phục phiền não thì dễ, đoạn phiền não thì khó. Dùng phương pháp gì để phục phiền não? Chính là một câu Phật hiệu này. Thế giờ chúng ta nhìn thấy một món đồ trong tâm ưa thích, tức là đã khởi lên lòng tham, đây là phiền não, thì lập tức niệm A-di-đà Phật. Dùng câu A-di-đà Phật này thay vào đó. Trong tông môn có nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vừa khởi lên lòng tham thì chúng ta đã cảnh giác được trong tâm niệm A Di Đà Phật thì liền dập tắt lòng tham. Đây là chân niệm Phật, chân công phu. Khi gặp phải chuyện không vừa ý thì khởi lên tâm sân giận, khởi lên tâm oán hận cũng là niệm A Di Đà Phật, tức liền dập tắt tâm sân giận và oán hận. Chúng ta dùng phương pháp này để phục phiền não, quả nhiên dụng công được đắc lực, có được một năm thì tâm của quý vị được thanh tịnh hơn nhiều, phiền não sẽ ít đi. Có được hai năm, ba năm thì thật sự phục được phiền não. Còn có phiền não hay không? Có, vẫn còn có tập khí, nhưng nó không khởi tác dụng. Thể nó khởi lên thì niệm A Di Đà Phật đè nó xuống. Phương pháp này mọi người chúng ta đều có thể làm được, chắc chắn thành công. Lúc sắp lâm chung, một niệm sau cùng là A Di Đà Phật, không có những tạm niệm nào khác thì nhất định được giảng sanh. Phương pháp này chính là mong được chứng đạo quả. Sự hy vọng của chúng ta nhất định được giảng sanh tịnh độ, nhất định được thân cận A Di Đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Kế tiếp là nếu không phát tâm thì sẽ thối chuyển. Nếu chúng ta không phát tâm thì sẽ thường hay thối chuyển. Cho nên mỗi ngày phải phát tâm. Mỗi ngày phát cái tâm gì? Mỗi ngày tự nhắc nhở mình không nên thối tâm. Cho nên phải phát tâm độ chúng sanh, phải phát tâm đoạn phiền não. Câu thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thì dùng một câu A Di Đà Phật để đoạn phiền não. Câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Câu thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là tứ hoằng thệ nguyện. Trong bốn nguyện này chúng ta chỉ đặc biệt chú trọng hai nguyện phía trước, tức là độ chúng sanh và đoạn phiền não. Hai nguyện phía sau, học pháp môn và thành Phật đạo, hãy đợi đến Cực Lạc thế giới mới học. Nay ở cõi này, trước tiên hoàn thành hai nguyện phía trước, nhất định được giáng sanh. Khi đã sanh về cực lạc thế giới, thì mới hoàn thành hai nguyện phía sau. Làm được như vậy, thì tâm của chúng ta đã định. Trong đời này, có cần học vô lượng pháp môn hay không? Không cần. Chỉ học một pháp môn thì đủ rồi. Chúng ta chỉ học một pháp môn sau khi sanh về cực lạc thế giới thì mới học vô lượng pháp môn. Tại vì sao? Vì có thọ mạng lâu dài, sanh đến cực lạc thế giới là vô lượng thọ. Ở cõi này thì không được, vì thọ mạng quá ngắn, học không kịp. Chỉ tu học một pháp môn thì được rồi. Ở cõi này rất khó thành Phật đạo, phải đến cực lạc thế giới rồi mới hoàn thành hai nguyện phía sau. Trong đời này, trước tiên hoàn thành hai nguyện phía trước. Kế tiếp là, nếu như không phát tâm, thì dạng sự khó được thành tựu. Cho nên, chư Phật Bồ Tát đều phát lời thệ nguyện mà thành chánh giác, gọi là phát nguyện. Cho nên tất cả chư Phật trong nhân địa, lúc các ngài tu hành, ngài ngài phát nguyện, ngài ngài sám hối. Phát nguyện là mỗi ngài nhắc nhở mình, sám hối là mỗi ngài kiểm điểm mình, mỗi ngày giảm bớt sự lỗi lầm và khuyết điểm của mình, phiền não nhẹ đi thì sanh trí huệ. Đây là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, là sự vui sướng nhất của đời người. Khổng lão phu tử có nói, học và thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Trong giáo pháp Đại Thừa, Phật thường nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, đều là từ trong phát nguyện và sám hối sanh ra. Người không biết phát nguyện, không biết sám hối, thì họ không bao giờ có được pháp hỷ. Dùng lời hiện nay mà nói, pháp hỷ là dinh dưỡng tốt nhất của đời người. Quý vị sẽ rất là vui sướng, rất là hạnh phúc, đều là do phát nguyện và sám hối sanh ra. Đoạn kinh văn sám hối này, chúng tôi xin giảng đến đây.